Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, bắt đầu từ chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi hôm nay, các em cùng nghe tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.
Đất rừng phương Nam là cuốn sách của nhà văn Đoàn Giỏi viết về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé tên An. Bối cảnh của tiểu thuyết là vùng đất miền Tây Nam Bộ những năm 1945. Cậu bé Nguyễn An sống cùng với cha mẹ tại thành phố những ngày sau độc lập, mùng 2 tháng 9 năm 1945. Thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam, đổ quân vào Nam Bộ. Pháp mở những trận đánh khiến cho những người dân sống tại các thành thị phải đi di tản. An và ba mẹ cũng phải bỏ nhà bỏ cửa để chạy giặc. Tác giả đã miêu tả một cảnh chân thực hoàn cảnh và cuộc sống khốn khổ của nhân dân ta lúc chạy trốn giặc Pháp, khiến cho người đọc xót xa cho những thiếu thốn thiệt thòi của nhân dân ta khi chiến tranh. Theo cha mẹ chạy hết từ vùng này tới vùng khác của miền Tây Nam Bộ, An kết bạn cùng với những đứa trẻ cùng trang lứa và có một cuộc sống tuổi thơ vùng nông thôn đầy êm đềm. Nhưng cứ vừa ổn định được mấy bữa thì giặc đánh tới nơi và lại phải chạy. Trong một lần như thế, An đã lạc mất gia đình. An đã học tập được rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức chỉ có người dân ở đây lưu truyền với nhau. Trong sách vở ở thành phố mà An theo học không hề nhắc đến. Trong những cuộc đi bắt rắn của An và gia đình, tác giả đã cho em nhìn thấy được sự dũng cảm, sự kiên nhẫn của những người làm nghề này. Từng cách bắt mồi nhử, cách móc mồi, cách đuổi muỗi, sự chờ đợi, kiên nhẫn và quang cảnh của rừng U Minh vào ban đêm đã được hiện lên thật sắc nét dưới từng con chữ của tác giả. Vẻ đẹp hoang sơ mà huyền bí của vùng đất U Minh hiện lên rất sinh động qua trang viết của nhà văn Đoàn Giỏi. Kết thúc truyện là lúc mà tất cả người dân đứng lên sẵn sàng chiến đấu với quân địch, quân Pháp xâm lăng. Cái kết truyện tuy giang dở nhưng khẳng định tương lai cuộc kháng chiến của nhân dân ta nhất định thắng lợi. Bởi con người Việt Nam không bao giờ khiếp sợ trước quân thù, họ luôn đấu tranh để giành lại độc lập tự do, vì trong họ luôn tồn tại một tinh thần kiên cường, bất khuất.
Biên tập viên Hoàng Hiệp đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Lê Phương Liên về những điểm hấp dẫn của tác phẩm Đất rừng phương Nam. Mời các em cùng nghe.
Xin chào nhà văn Lê Phương Liên ạ.
Xin chào bạn và chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Nhà văn Lê Phương Liên có thể cho biết những cái kỷ niệm đáng nhớ của mình với nhà văn Đoàn Giỏi ạ.
Nhà văn Đoàn Giỏi thì là có một cái đặc biệt nhất là một nhà văn Nam Bộ. Hồi là gọi là miền Nam tập kết ấy. Có nhà thơ Phạm Hổ, nhà thơ Võ Quảng thì đều là người miền Trung. Những nhà văn miền Nam như là anh Đức, Nguyễn Quang Sáng thì các ông về sau lại trở vào Nam tham gia chiến đấu. Thế còn nhà văn Đoàn Giỏi lúc ấy là ở ngoài miền Bắc. Nhà văn Đoàn Giỏi là người đầu tiên viết về Nam Bộ ngay từ những cái năm 57-58. Lúc ấy là cái tác phẩm Đất rừng phương Nam mới làm cho mọi người, nhất là lứa trẻ như chúng tôi, cảm thấy một cái khát vọng được đến Nam Bộ, cái miền sông nước kỳ diệu. Là chính vì rất là thích tác phẩm Đất rừng phương Nam, cho nên mà khi được gặp gỡ nhà văn Đoàn Giỏi thì tôi rất là ngưỡng mộ ông. Có một cái may mắn là khi tôi học ở trường viết văn của Hội Nhà văn Việt Nam thì ông Đoàn Giỏi lại là thầy và được phân công là đọc tác phẩm thực tập của tôi. Ngày ấy thì ông sống ở cái căn nhà ở phố Cổ Tân. Thỉnh thoảng tôi có đến chơi và thường ngồi đàm đạo cùng ông bên một cái bể cá rất là đẹp. Và ông còn nuôi con rùa nhỏ trong cái bể cá ấy và ông rất là hay nói chuyện về các con vật. Sau đó năm 1979 thì tôi lại có một cái may mắn cùng đi chạy sáng tác Nha Trang với nhiều nhà văn nổi tiếng. Như là nhà văn Võ Quảng, nhà văn Hà Ân, nhà văn Trần Hoài Dương và đặc biệt là nhà văn Đoàn Giỏi. Tôi cũng có những cái kỷ niệm rất là vui vì ông Đoàn Giỏi, ông bơi rất giỏi trên cái sóng nước của biển cả. Tôi hình dung như là một cái con cá kình khỏe đẹp. Ông là một cái người có một cái tác phong sống rất là nam nhi.
Theo bà thì trong tác phẩm Đất rừng phương Nam, văn phong của nhà văn Đoàn Giỏi có những điểm độc đáo gì hấp dẫn bạn đọc ạ?
Đất rừng phương Nam ấy có một cái đặc biệt, nhà văn Đoàn Giỏi đã không lạm dụng tiếng địa phương trong tác phẩm. ông chỉ dùng tiếng địa phương ở trong văn đối thoại, chứ còn văn tả rồi văn kể chuyện nó đạt một cái chuẩn phổ thông toàn quốc. Thế cho nên là tác phẩm Đất rừng Phương Nam mới được phổ biến rộng rãi và còn được dịch ra tiếng nước ngoài, dịch ra tiếng Nga. Xét về mặt cốt truyện thì nó rất hấp dẫn, các cái nhân vật ấy nó được phiêu lưu. Cái nhân vật bé An ở trong tác phẩm đấy tham gia một cuộc phiêu lưu rất nhiều khó khăn. Tác giả làm cho người đọc biết rõ rằng là trong chiến tranh ấy, thì thân phận của những trẻ em ấy nó rất là bơ vơ. Nhưng mà tác giả là một cái người rất là nhân ái nên không đẩy nhân vật bé An đến những con người quá độc ác. Mà ở đây chúng ta thấy có nhân vật ông già bao bọc trong cái tình yêu thương. Thì chú bé An đã được thâm nhập vào cái đời sống sông nước của cái đất rừng phương Nam. Cũng như chúng tôi ngày xưa chiến tranh phá hoại, rời bỏ thành phố về các vùng nông thôn ấy thì cũng rất là vất vả, nhưng mình lại được thâm nhập vào cái đời sống dân dã. Những cái trải nghiệm ấy nó rất phù hợp một thời của thế hệ trẻ khi chúng tôi còn nhỏ. Tư tưởng của tác phẩm rất lạc quan, chính vì vậy nó mang cái chất của văn học thiếu nhi.
Dạ vâng, Đất rừng phương Nam thì là một cái tác phẩm đã miêu tả thiên nhiên, con người cũng như là phong tục tập quán của Nam Bộ cách đây cũng đã rất là xa rồi. Vậy thì với bạn đọc thiếu nhi ngày hôm nay thì tác phẩm này theo bà thì còn sự hấp dẫn với các em không?
Chúng ta đều biết là hiện nay đồng bằng sông Cửu Long đang có một cái sự đổi mới rất lớn, rồi rất là nhiều cái sự biến đổi trong đời sống. Tuy nhiên tác phẩm Đất rừng phương Nam vẫn có một cái giá trị kinh điển, bởi vì khi mà chúng ta đọc tác phẩm ấy thì chúng ta được trở về với quá khứ của những vùng đất mà bây giờ nó đã được hiện đại hóa rồi. Cũng như bây giờ các em ở thủ đô Hà Nội, các em cũng rất là tò mò muốn biết ngày xưa phố cổ như thế nào. Chính vì vậy cho nên là tác phẩm Đất rừng phương Nam giúp người ta trở về lại một thời kỳ, những hình ảnh con người sông nước ở đất rừng phương Nam không còn tồn tại nữa. Cái dư âm từ đất rừng phương Nam vẫn mang theo mình, cảm thấy ở tác phẩm Đất rừng phương Nam này một cái gì nguyên sơ của cái thời ban đầu chúng ta mới biết về Nam Bộ.
Xin cảm ơn nhà văn Lê Phương Liên ạ.
Bây giờ, qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, các em cùng nghe những trang đầu cuốn truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi nhé.
Có lẽ từ hôm bước lên xóm chợ này, mình đã bắt đầu cuộc sống lưu lạc rồi chăng? Những đêm giật mình thức giấc, nằm nghe tiếng gió rít thê lương từ các cánh đồng xa mông quạnh và lắng nghe tiếng nước chảy ào ào dưới chân cầu nước bắc ra con kênh thẳng tắp chạy dài vô tận trước ngôi chợ này, tôi vẫn thường vơ vẩn nghĩ như vậy. Tôi lạc tới xóm chợ này tính ra đã có hơn nửa tháng. Một buổi tối, đoàn thuyền vận tải quân lương của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ đỗ lại đây. Anh học sinh trường Cô Le, người trong ban tiếp tế, đã cho tôi theo thuyền từ Hậu Giang đến đây, bảo tôi chỉ ghé lại độ nửa giờ cho các chú lên chợ mua thức ăn, có muốn lên bờ không? Tôi lắc đầu. Anh bèn vỗ vai tôi cười lớn. Vậy thì tốt quá, ngồi trên mui ngó lên bờ chơi cũng được, trông chừng đồ đạc em nhé. Anh lần theo đoàn dài bắc sang một chiếc thuyền khác và lẹ làng như một con sóc, co người trèo qua be mấy chiếc tam bản, mấy chiếc xuồng nhỏ của những người đi chợ, đậu ken dọc theo bến, rồi nhảy phóc lên bờ. Đừng đi đâu nhá, uống cà phê xong, anh sẽ xuống cho chú mày cái bánh. Anh xốc khẩu súng mô đe treo bên hông, vẫy vẫy tôi và dướn hai chân, cố nói thật to để cho tôi nghe thấy. Rồi, nghe rồi, anh cứ đi đi. Tôi bắc tay lên mồm đáp lại. Tôi ngồi đong đưa hai chân trên chiếc mui thuyền chở gạo ngóng lên chợ. Đèn măng sông trong các hiệu buôn, các tiệm ăn của người Hoa Kiều thắp lên sáng rực. Chỗ khoảng sân rộng, những người đàn bà nông dân mặc quần áo bà ba đen, khăn rằn đen, vắt chéo qua vai, ngồi xếp từng dãy dài sau những chiếc cần xé to tướng. Những chiếc thúng được đầy ắp, không trông rõ và không biết đó là thức gì mà họ mang ra chợ bán. mỗi người bán hàng đều thắp một ngọn đèn con ở chỗ mình ngồi. Và những người đi chợ cũng có nhiều người cầm theo trên tay một ngọn đèn. Đèn người mua, đèn người bán cứ như sao xa. Từ trong đám người ồn ào và những ánh lửa đèn luôn luôn di động ở tít chỗ cuối chợ, bỗng nổi lên bốn đầu ngọn đuốc cháy đỏ rực cùng với tiếng trống, tiếng thanh la khua rung dồn dập. Hát Sơn Đông chúng mày ơi! Lại coi con bé nhào vòng lửa đi này! Mau lên chúng mày ơi! Bọn con nít từ khắp các ngõ ngách, từ trong các chỗ tối, từ dưới thuyền, dưới xuồng, trèo lên, ba chân bốn cẳng reo hò, chạy về chỗ đám hát rong. Tự nhiên hai chân tôi cũng ngứa ngáy, muốn tuôn theo. Đã bắt đầu nghe tiếng y ô của người khách mãi võ, giới thiệu các môn trình diễn, và tiếng vỗ tay hoan hô của đám người xem vây quanh. Tôi kiễng chân lên, coi họ làm gì đằng ấy. Xa quá, chỉ thấy đầu người lô nhô, và mỗi lúc lại nghe tiếng cười khoái trá dậy lên. Lâu nay mình xem chán rồi, còn lạ gì cái thứ trò ấy. Tôi tự nhủ thầm như vậy và khinh khỉnh nhìn về đám người huyên náo để nén sự thôi thúc cứ dồn trống trong ngực. Thằng An còn ngồi đấy không? Bác tài công già cầm sâu thịt và một mớ rau cải vừa bước lên đòn dài vừa hỏi, giọng ồm ồm. Cháu còn đây bác ơi! Tôi vội đáp, bụng hơi dạo rực. Này, mà mày muốn coi hát Sơn Đông không? Bác lại hỏi. Các anh bảo cháu ở đây coi chừng thuyền. Bác tài công vứt sâu thịt vào cái rổ, vặn lưng uốn xương sống nghe rắc rắc, hơi thở nặc nồng mùi rượu. Ê, mày đã ăn thịt nai xào cải rổ chưa? Sáng mai, tao cho mày ních một trận, phải biết nha. Rồi bác cười lớn. Tao đã đi khắp ngọn nguồn sông Lạch mà chưa thấy ai mập như cái con mẹ chủ quán này. Nó rót luôn cho tao 5 ly rượu tăm bồng mắt thỏ mà không nhều ra ngoài một giọt chứ. Bác có lên chợ uống cà phê không? Tôi hỏi. Tao mà cà phê cà pháo gì mậy? Mà các chả đang làm cà phê trong cái quán chỗ đám hát Sơn Đông đó. Thôi, có tao ở đây rồi. Cho mày lên chợ chơi một lát. Nhớ đường trở xuống bến không? Đừng có đi đâu xa, coi chừng lạc. Trời ơi, một thằng bé từ lọt lòng mẹ đến giờ, sống ở thành phố như tôi, mà có thể lạc trong cái chợ nhỏ xứ quê này sao? Tôi cười thầm trong tối, từ trên mui, reo người nhảy đột xuống sạp thuyền.
Cười gì đó mậy, An?
Bác nhướng mắt hỏi tôi.
Không, cháu có cười gì đâu.
Bộ mày tưởng tao say hả? Ê, tao còn thấy cái bông bần trôi giữa kênh kia nha. Chà, nước giật dòng rồi.
Cháu lên đây, bác ạ.
Không chờ nghe bác thoáng cái, tôi đã đặt chân tới bờ. Chao ôi, chợ gì mà lạ lùng thế này? Bộ Tây sắp đánh tới nơi, nên người ta đem vườn bách thú ra phát mãi hay sao? Một con ba ba, to gần bằng cái nong, đặt lật ngửa, cứ ngọ nguậy bơi bơi bốn chân trước. Ông cụ già ngồi lim dim đôi mắt. Những con rùa vàng to gần bằng cái tô, đều tăm tắp, như đổ ở cùng một khuôn da, nằm rụt cổ trong mấy chiếc giỏ cần xé. Đây là một con nai, người ta vừa xẻ thịt ra bán. Cái thủ còn nguyên chưa lột ra, bày giữa đống thịt đỏ hòn, trên một tấm lá trầm. Cua biển cũng có, ếch cũng có, nghêu sò cũng có. Còn cá tôm thì nhiều vô kể, đủ các loại cá tôm không kể xiết.
Các em thân mến, các em vừa nghe những trang đầu của truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chú bé An, nhân vật chính của câu chuyện, đã lưu lạc ở xóm chợ được nửa tháng. Khung cảnh sông nước, vùng nông thôn khiến một cậu bé sống từ nhỏ ở thành phố như An thấy mới lạ, thích thú. Chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi hôm nay xin dừng tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào chương trình sau.